Kiếm nghịch thương khung, chương 285, Lôi đỉnh sơn mạch 4, góc truyện audio.com, Nhâm Phách Đạo nói, thiếu chủ, hắn ở trên đấu giá hội mua 10 cây lôi đỉnh hoa, xem ra là muốn đi lôi đỉnh sơn mạch. Lôi đỉnh sơn mạch mặc dù rộng lớn thế nhưng địa phương tiên thiên cảnh võ giả có thể đi được cũng không nhiều. Chúng ta vừa lúc muốn vào lôi đỉnh sơn mạch trợ thiếu chủ tu luyện chân lôi kiếm quyết. Nếu là ở trong lôi đỉnh sơn mạch gặp gỡ được hắc hắc. Nơi đó khắp chỗ đều là hiểm địa. Hắn đã có thể không đường chạy trốn, trên người hắn mặc dù có thất diễm hồng liên, nhưng tu vi quá thấp, chúng ta chỉ cần không cùng hắn cận thân tương chiến, lấy kiếm thuật viễn công tuyệt đối có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Tiêu Dao thiếu chủ liếc mắt nhìn Nhâm Phách Đạo một cái, nói. Thân là người của Tiêu Dao kiếm tông ta, đánh người không cần kiếm, lại cần quyền pháp, đáng đời ngươi bị thiêu mất bàn tay. Nhâm Phách Đạo vừa nghe trong lòng nước mắt đều chảy xuống ào ào, nhưng đối với Tiêu Dao thiếu chủ cũng không dám tranh luận, đây chính là tông chủ tương lai của Tiêu Dao kiếm tông, chỉ là đem Huyền Thiên đả thương hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhâm Hoành Hành nói, thiếu chủ, lôi đỉnh sơn mạch địa phương tiên thiên cảnh võ giả có thể đi tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng ba người chúng ta đi vào cũng không có cách nào tìm kiếm toàn bộ địa phương, không bằng đem tin tức truyền quay lại tông môn, để Tiêu trưởng lão phái thêm chút người qua đây. Tiêu Dao thiếu chủ gật đầu, nói, nên như vậy ta muốn bày thiên la địa võng, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn, đem thất diễm hồng liên của hắn đoạt lấy cho ta. Hắn dám đả thương người của chúng ta, ta muốn dùng thất diễm hồng liên chậm rãi đốt hắn chết cháy. Cuối cùng cũng nói đến ta, trong lòng Nhâm Phách Đạo nhất thời chấn động kích động, nói. Thiếu chủ anh minh, xa xa trong tầng mây trên không trung, Mạc Lưu đi phía sau, chân nguyên lông cánh mở thật to, cả người trôi nổi trong đám mây, bên ngoài nhìn không thấy nửa điểm vết tích. Trên người Hoàng Thiên, không ngờ lại có thất diễm hồng liên, tâm kế của hắn, đúng là so với khi Lăng sư huynh tuổi còn trẻ muốn thâm trầm hơn nhiều. Ngay cả tiên thiên cảnh cửu trọng võ giả đều chịu thiệt thòi ở trên tay hắn. Thật đúng là không cần vì kinh nghiệm giang hồ của hắn mà lo lắng. Bất quá, lẽ nào Thiên Kiếm Tông và Tiêu Dao Kiếm Tông ta đã thực sự là từ địch định trước? Lăng sư huynh khi tuổi trẻ, lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, liền bị Hoành Chính Dương đoạn một tay, Hoàng Thiên lần đầu tiên ra ngoài lịch lãm, lại trêu chọc Tiêu Dao Kiếm Tông thiếu chủ Hoành Tiệm Vân, hừ, lúc này đây, nếu thực đem Hoàng Thiên bước lên tuyệt lộ cho dù là phải chọc trời ta cũng muốn cho Tiêu Dao Kiếm Tông các ngươi chôn cùng. Trong đám mây, truyền ra thanh âm thì thào của Mạc Lưu. Tiềm Uyên Thành cách Lôi Đỉnh Sơn Mạch cũng đã không xa, chỉ có khoảng nghìn dặm. Huyền Thiên sau khi ra khỏi thành, lại cưỡi hắc lân mã, chạy trốn 300-400 dặm, cách Lôi Đỉnh Sơn Mạch cũng chỉ có cự ly vài trăm dặm. Huyền Thiên dùng tốc độ cực nhanh, không đến một thời thần liền đi tới một trấn nhỏ ngoại vi Lôi Đỉnh Sơn Mạch, Cuồng Lôi Trấn. Tại Cuồng Lôi Trấn, mua một bộ địa đồ ngoại vi Lôi Đỉnh Sơn Mạch, ăn vài thứ, liền tiến nhập trong Lôi Đỉnh Sơn Mạch. Lôi đỉnh sơn mạch phương viên vạn dặm mặc dù là ngoại vi cũng có chiều sâu hơn nghìn dặm. Bên trong lôi đỉnh dày đặc không ít địa phương đều là hiểm địa. Nếu đối với hoàn cảnh lôi đỉnh sơn mạch không quen, góc truyện audio.com, thuộc tùy tiện tiến nhập ắt gặp bất trắc, cho dù ăn vào lôi đỉnh hoa cũng không chịu nổi lôi điện liên tục phách kích. Có một số địa phương ở trong khoảng thời gian nào đó, sẽ có sét đánh xuống liên tục không ngừng. Nếu là không tránh thoát, sẽ chỉ có một con đường chết. Trải qua nhiều đời võ giả nối tiếp tại Lôi Đỉnh Sơn Mạch dùng sinh mệnh tiến hành thăm dò. Cho đến ngày nay đã có địa đồ tương đối hoàn chỉnh của nơi này. Trên bản đồ đánh dấu địa phương nào là hung địa không thể tiến vào, địa phương nào trong khoảng thời gian nào sẽ có sét đánh liên tục phải tránh né khỏi. Bất quá, những địa đồ này chỉ là bình thường nhất, hung địa chỉ là đánh dấu, nhắc nhở cẩn thận vào nơi này, nhưng không có phương pháp phá giải. Huyền Thiên lần đầu tiên đến Lôi Đỉnh Sơn Mạch đối với hoàn cảnh tuyệt không quen thuộc, phải cần đến một tấm địa đồ. Về phần địa đồ phích lịch đao khách lưu lại, địa hình bên trong thập phần tường tận. Thế nhưng phạm vi tương đối nhỏ hẹp, Lôi Đỉnh Sơn Mạch thập phần rộng lớn. Huyền Thiên căn bản không biết phích lịch đao khách di lưu trên bản đồ vẽ ra địa phương nằm vào nơi nào trong Lôi Đỉnh Sơn Mạch. Thế nhưng cùng cả địa đồ của Lôi Đỉnh Sơn Mạch đối chiếu một cái, rất nhanh, Huyền Thiên liền phát hiện địa phương trên bản đồ kia ở vị trí Lôi Đỉnh Sơn Mạch. Trên bản đồ bình thường, nơi đó vẽ một hồng xoa thật to, ở bên cạnh chú thích hai chữ. Đại hung, phạm vi đại hung chừng phương viên trăm dặm, vừa lúc cùng phạm vi trên bản đồ phích lịch đao khách di lưu tương tự, đồng thời địa hình cũng khá giống nhau. Huyền Thiên nhìn mục địa trên bản đồ thầm nghĩ. Trên bản đồ bình thường vị trí an toàn, võ giả tiến nhập Lôi Đỉnh Sơn Mạch đều sẽ đi, căn bản không có khả năng có thu hoạch gì cả. Chỉ có một chút hung địa mới có thể giấu giếm bảo tàng của thượng cổ lôi cung, ở trong hung địa có hung hiểm lớn, nhưng địa đồ phích lịch đao khách di lưu có lộ tuyến tiến nhập bảo khố dưới lòng đất cũng là một phen đại kỳ ngộ. Phạm vi địa đồ mà Phích Lịch Đao Khách lưu lại ở vào phía tây bắc hơn 1.200 dặm của Cuồng Lôi Trấn, còn thuộc về ngoại vi Lôi Đình Sơn Mạch, thế nhưng hầu như đã là cực hạn võ giả đến tiên thiên cảnh có thể thâm nhập Lôi Đình Sơn Mạch. Vượt lên trước 1.500 dặm cũng chỉ có cường giả địa giai cảnh mới có thực lực đi vào. Trong Lôi Đình Sơn Mạch vì quanh năm bốn mùa lôi đình chằng chịt, do đó yêu thú ít ỏi, chỉ có một chút yêu thú lôi thuộc tính sinh tồn, sẽ không giống thú hoang sơn mạch hoặc là âm phong sơn mạch, vừa đến buổi tối sẽ có yêu thú chạy đầy đất. Tương phản, bởi vì quan hệ lôi đình, buổi tối tại Lôi Đình Sơn Mạch vẫn đều bảo trì sự sáng sủa. Rất ít võ giả đã bị yêu thú tập kích, nguy hiểm lớn nhất toàn bộ đều đến từ lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống. Có địa đồ nơi tay, Huyền Thiên tránh qua một vài dải đất nguy hiểm, hướng mục địa không ngừng đi đến. Tránh qua tránh lại, để tốc độ của Huyền Thiên chậm hơn rất nhiều. Buổi tối đã tới trước mới chạy tới ngoại vi phiến hung địa phương viên trăm dặm kia. Sắc trời dần dần biến thành tối đen, tuy có lôi đình thiểm điện nhưng vẫn luôn luôn duy trì sáng sủa. Nhưng vừa tránh né, cũng không còn thấy được rõ ràng như ban ngày, Huyền Thiên không có tùy tiện đi tới. Ở ngoại vi hung địa nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Huyền Thiên lấy ra địa đồ Phích Lịch Đao Khách lưu lại. Góc truyện audio.com, dựa theo lộ tuyến vẽ bên trên tiến nhập trong phiến đại hung chi địa kia. Cách chương.